Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, và sáng nay chúng ta có buổi sinh hoạt. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, sáng hôm nay thầy Đức Tạng chia sẻ pháp thoại bằng tiếng Anh. Và bài pháp thoại nói về bốn loại bạn được trích ở trong kinh Hiền Nhân: bạn như hoa, bạn như cần, bạn như núi và bạn như đất. Thì cái bài hát mà thầy hát, bài đó là một bài tiếng Anh của một sư cô người Anh viết, và bài này cũng đã được dịch cho tiếng Việt. Thở vào mới hay, muôn loài ta đang sống đây. Đại khái là những cái câu như vậy. Thưa đại chúng, sáng hôm nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú, phẩm thứ 3, nói về phẩm tâm. Thì mấy bữa trước thì chúng ta học từng phẩm, mà phẩm nào chuyên về cái gì thì những cái câu đó nó có liên hệ đến cái đó. Ví dụ như chúng ta học phẩm không phóng dật thì những cái câu của Phật dạy á, nó đều liên hệ đến vấn đề không có buông lung, không có chểnh mãn, không có sống bê tha. Bây giờ phẩm này nói về tâm, thì mấy hôm trước Phật dạy là tâm này rất là dao động, khó dễ, khó nắm bắt. Tâm này như một con cá bị quăng trên bờ, nó phải vùng vẫy. Thì hôm nay qua một cái câu kinh, thì có một cái chú thanh niên đó đi về chùa và được các thầy hướng dẫn tạ quy y thọ giới, rồi hàng tuần đi thọ bát quan trai, vân vân, siêng năng lắm. Thì đến khi mà chú thuần thục rồi đó, thì chú tự thấy con đường tu hành có vẻ chú rất là thích, cho nên chú xin phát nguyện đi xuất gia. Thì chú được độ vào trong tăng đoàn đi xuất gia. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi á, thì bắt đầu cái sự học hành nó phải nhiều hơn khi còn là một cư sĩ nữa. Thí dụ mình là một vị cư sĩ, mình có thể thích tới nghe giảng lúc nào mình tới, rồi mình nhớ được gì mình nhớ. Nhưng mà khi mình đi vào chùa mình tu thì cuộc sống nó không phải đơn giản như vậy. Nói về cái chuyện học thôi là chúng ta phải học thuộc lòng một số các kinh, các luật giới. Còn nói về vấn đề mà chúng ta phải làm việc thì chúng ta phải làm việc rất là nghiêm túc, phải có trách nhiệm, phải có gọi là giờ giấc, vân vân. Chú theo ông chập, chú chịu không nổi. Chú thấy sao mà đi tu mệt mỏi quá, nhiều thứ phải nhớ rồi, rồi phải bắt làm việc nữa. Cho nên rồi chú muốn xin đi về, chúng ta gọi là đi trở về nhà, gọi là hoàn tục. Thì hai người thầy của chú dạy, một người dạy chú về kinh, một người dạy chú về luật. Thấy chú này tội nghiệp, có căn lành nhưng mà cái tâm chưa có vững. Thấy khó khăn là đã khiếp sợ, cho nên muốn lui về. Thấy thương quá, cho nên muốn cho chú trước khi đi về đó được gặp Đức Phật một lần, để cho Đức Phật biết đâu dớt giác, rồi là khai hóa cho chú lần cuối. Khi mà dẫn đến gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật hỏi tại sao con muốn về. Thì chú mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn, hồi đầu con là một cư sĩ, con tới chùa con thấy cũng vui, các thầy dạy con những cái điều căn bản tu tập, thì con muốn đi tu theo các thầy. Nhưng mà khi con đi vào rồi thì con mới thấy nó quá nhiều thứ, nội cái chuyện học không là muốn chết rồi. Nào là học kinh, rồi học nghi lễ, rồi phải làm việc. Thôi bây giờ con, và hơn nữa đó, con còn cư sĩ có năm giới à. Mà khi mà con làm một vị tỳ kheo thì bao nhiêu giới? Tới 250 giới là nhiều quá, con giữ không nổi. Thì Đức Phật nói nếu mà không giữ nổi thì bây giờ con giữ một giới được không? Con giữ một việc thôi được không? Nói trời, nếu mà vậy mà Đức Phật mà special đặc biệt cho con vậy thì sướng quá. Cho nên rồi thì Đức Phật nói dạ con xin giữ được một điều. Đức Phật nói rồi thôi bây giờ con giữ một giới thôi, con giữ cái tâm. Giữ một giới thôi, giữ một việc thôi, đó là giữ cái tâm của con. Họ giữ tâm sao bạch Đức Thế Tôn? Nói giữ cái tâm của con đừng móng khởi bất cứ cái gì xung quanh con, với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc. Thưa đại chúng, thường thường tất cả những cái lỗi lầm của mình từ đâu sanh? Từ cái tâm. Phiền não mình từ đâu sanh? Từ tâm. Vui khổ đó do tâm. Bây giờ thì mình nói đi, 250 giới này á, nếu mà có phạm đi nữa thì tự gì mà phạm? Từ cái tâm thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy đồ của người ta để đó mà mình có cái tâm tham cái là mình lấy rồi. Thấy không? Rồi mình lấy mà lỡ như á mình không lấy được cái đó mà hoặc là mình thích cái đó qua mà không có được là mình nổi cái tâm phiền não rồi, sân rồi. Cho nên tất cả đều do tâm. Thì Phật nói thôi bây giờ giữ cái tâm. Thì Phật dạy chú cái câu kệ như thế này. Câu này là câu thứ 36 trong Kinh Pháp Cú. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ được an lạc. Bài kệ trước á là tâm điều đến an lạc, tức là mình điều phục được cái tâm là mình có an lạc. Ở đây Phật nói là tâm người trí phòng hộ tâm, mà một khi tâm đã được hộ á thì an lạc đến, tâm hộ an lạc đến. Đó là câu kệ. Còn đây là câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến đổi u uẩn khó thấy. Nhưng kẻ trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. Tâm khó thấy tế nhị. Tại sao gọi là tâm khó thấy tế nhị? Hôm trước mình học rồi, tâm là nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về danh hay là sắc? Hả? Tâm thuộc về form hay là name? Nó là cái tên thôi. Mình đâu có ai thấy được tâm. Tâm không có hình tướng. Cho nên nếu người mà không có cái đạo nhãn thì không thể thấy tâm. Tâm mắt thường không thể thấy, mắt phàm phu, mắt nhục nhãn không thể thấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình tướng. Và chính nó không hình tướng cho nên khó thấy lắm. Bây giờ đại chúng mình ngồi đây có mấy người đây không biết đang nghĩ gì, đang đi đâu. Có nhiều khi tâm ngồi, thân thì ngồi đây mà tâm đi xuống phòng ngủ rồi. Bây giờ tâm mình là cái gì biết không? Giờ này mình được leo giường mà trùm mền ngủ là hạnh phúc nhất. Thấy không? Cho nên đó là tâm khó thấy tế nhị. Tế nhị là sao? Bởi vì nó vi tế và nó rất là sanh diệt biến đổi nhanh vô cùng. Nó vừa khởi cái niệm này là nó tức tắc nó có cái niệm khác liền. Ví dụ như mình vừa khởi lên đói bụng, nghĩ tới ăn, rồi bắt đầu là ăn cái gì, đi vào đâu lấy, vân vân. Cho nên mỗi khi mà cái tâm mình nó sinh khởi mà nó biến đổi vô cùng. Nội thí dụ bây giờ nó đói bụng cái lấy gói mì ra thôi, lấy một gói mì gói ra thôi là bắt đầu những cái khác nó nghĩ ra liền. Rau đâu, chanh đâu, ớt ở đâu, thèm gì gì đó, nó liên tục sinh khởi. Và rồi khi mà thậm chí đến cái tô mì hoàn tất rồi bưng ra ăn thì trong khi ăn nó cũng tiếp tục nó sinh khởi. Trời, gói mì này ngon quá ha, rồi thế này thế kia, đủ thứ hết. Cho nên tâm khó thấy tế nhị. Mà nó làm cái gì? Nó theo các dục quay cuồng. Nó theo các cái dục quay cuồng, đủ thứ trong đời sống của chúng ta. Và nó không bao giờ nó yên an được một chỗ. Vì vậy cho nên á, cái người tu là cái người làm cái gì? Là cái người phải biết được cái tâm mình nó đang sinh khởi như thế nào để chúng ta điều phục nó. Thì trong cái công việc tu tâm này á, chúng ta làm hai việc. Một á, là chúng ta chế ngự. Hai là chúng ta giáo hóa. Chế ngự tâm, giáo hóa tâm. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình vừa khởi lên một cái ý niệm xấu thì mình chế ngự nó liền, đừng có làm. Chẳng hạn như như vừa rồi đây, người ta đụng xe xong người ta bỏ chạy, thì con người ai cũng hốt hoảng hết á. Đụng người ta rồi người ta bị thương hoặc người ta chết đi là hốt hoảng dữ lắm. Nhưng mà nếu mà cái tâm hốt hoảng đó nó vừa sinh khởi thì tự nhiên cái tâm tà nó sanh lên, thôi bỏ chạy đi. Tại sao khi hốt hoảng như vậy thấy nghĩa là bao nhiêu cái cảnh tượng mình đụng người ta nằm đó, thấy không? Mà cái tâm thiện nó không sanh, nó đâu mình xuống rồi mình coi người này làm sao, rồi mình chở người ta đi bệnh viện vân vân, không thấy. Mà vừa đụng người ta một cái thôi thì cái hốt hoảng nó khởi lên, thì tất cả những cái tâm bất thiện nó sanh liền, thôi mình bỏ chạy đi. Rồi có nhiều người á, có nhiều cái quốc gia đó là cái mạng người nó rẻ lắm. Nếu mà cái người đó còn sống mà mình phải nuôi á, nếu mà họ bắt được mình mà mình phải nuôi họ là nuôi suốt đời, chi bằng á mình đụng cho họ chết luôn đi. Chết luôn đi mình đền chừng ngàn hai ngàn, thậm chí vài chục ngàn đi rồi là xong. Còn nuôi cái người này là nhiều tiền lắm, nếu mà họ sống cả đời nuôi lâu lắm. Cái tâm bất thiện nó sanh. Thì vậy cho nên cái tâm bất thiện mà nó vừa sanh là mình phải chế ngự nó và khai hóa nó. Ví dụ như mình đi làm về, trên con đường đi về thì kẹt xe. Thì cái thường thường là khi mà kẹt xe thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta muốn đi cho nhanh, lạng lách bằng mọi cách cho lẹ. Mà đôi khi đi không được thì sao? Trong xe bực bội. Thì bây giờ cái tâm bất thiện nó sanh phải không? Bây giờ mình chế ngự nó đi. Chế ngự bằng cách nào? Khai hóa nó, nói với nó: nóng nảy làm chi, cũng chẳng làm được cái gì. Thôi bây giờ mình ngồi trong xe, mình về nhà nhiều khi mình lây hoay, mình không có giờ mình nghe pháp, mình tụng kinh. Thôi bây giờ ở trong này, trong thời gian này mình không biết bao lâu nữa mới tới nhà, còn 5-10 mai nữa, 10 cây số, 20 cây số mà kẹt xe quá, ngồi trong xe mở băng giảng lên nghe. Và nói với nó rằng gấp gáp cũng chẳng được làm gì, mà bực bội thì mình trong xe mình tự biết thôi. Mà mình cứ tập mình viết như vậy, mà không lẽ ngày nào trên đường đi về kẹt xe cái tâm mình nó cũng khởi như vậy hoài sao? Không được. Phải chế ngự cái tâm đó và khai hóa nó, đưa nó tới một cái điểm tích cực. Ngồi đây thì chúng ta nghe giảng, chúng ta nghe kinh. Về nhà không có thời giờ tụng kinh, mở băng tụng kinh lên, ngồi tụng theo trong xe. Tự nhiên một lát sau cái tâm mình nó thuần trở lại, nó yên lắng trở lại. Thì trong kinh dạy á, trong luận dạy á, một khi mà cái tâm mà bất thiện mà nó được cái tâm thiện khai hóa rồi, nó được chuyển hóa rồi á, mình có ba cái điều an lạc. Một á là cái tâm mình bây giờ nó sanh ra một cái sắc pháp, nó sanh ra một cái tâm an lạc ngay trong giây phút đó. Cái đó gọi là hiện pháp lạc trú. Lạc trú ngay trong giây phút hiện tại. Hiểu ý không? Tức là hiện tại ngay giây phút đó mình chuyển nó được, cái là mình liền có được một cái lợi ích thứ nhất. Đó là gì? Đó là an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Lạc trú. Lạc trú tức là ngay giây phút mình đó, mình an trú trong an lạc. Điều thứ hai, mình không bị nhiệt não. Nhiệt não là gì? Cái phiền não, cái nóng giận của lửa nó thiêu đốt mình. Mình không bị lửa nhiệt não nó hại mình. Và khi nhiệt não nó hại thì chúng ta sanh làm những cái điều sai quấy, mà cái kết quả của sai quấy là dẫn đến cái chuyện ân hận khổ đau. Ví dụ, hồi nhỏ Pháp Hòa có biết một cái cô đó, cô nấu cơm xong rồi, Cổ đi ra, cổ thường thường Việt Nam mình mẹ nấu cơm rồi hay ra đứng ngay sớm á, kêu mấy đứa con về ăn. Thì cổ kêu cái thằng con cổ hoài, nó không ra, nó không về là tại vì nó mê bắn bi. Cổ tức quá, cái cây củi mà đang chúng lửa nè, cổ cầm nguyên cái cây củi đó, cổ dí vô trong cái tay nó. Một lửa mà cả cái cây củi mà cổ để, cổ đè vô cái tay nó về, thì cuối cùng nó phỏng nguyên cánh tay nó. Và cái thịt của nó sau này teo, và Việt Nam đâu có đủ thuốc men gì dưới quê mà teo tất tại lúc. Thì khi mà cái tâm sân nó khởi lên đó, mình không chế ngự nó, phải không? Mình không chế ngự nó, rồi mình không có chuyện, mình không có khai hóa nó, thì cái nhiệt não đó nó đi tới, cái sự nóng bức của phiền não, cái chữ nhiệt đây là nóng bức, sự nóng bức của phiền não nó đưa dẫn mình tới làm cái điều quấy, rồi cuối cùng cái quả của cái điều làm đó là gì? Đó là ân hận suốt đời. Ngày nào đứa con đó còn sống và cô còn sống là cứ thấy nó là đau khổ, vì mình đã lỡ nóng quá mà mình đã hại đời con mình để cho nó tàn tật. Mà chính đứa con đó đó, mỗi khi mà nó nhìn lại nó, hoặc là nó làm, nó đi đứng, cái sự làm việc của nó, cái tay chân nó sử dụng bất tiện, mà nếu nó không được, nó không có được tu tập, nó không có được mở cái lòng nó chấp nhận, thì cứ mỗi lần nó khó khăn thì nó sẽ nhớ và nó hận má nó. Trong luận Đức Phật dạy, nếu như mà chúng ta chế ngự được tâm thì chúng ta có được cái an lạc thứ nhất, đó là lạc trú. Nó nhẹ liền, nó mát liền giây phút đó. Thứ hai là chúng ta tránh được cái nhiệt não để dẫn tới sự hối hận của cái quả lầm sai mà chúng ta làm. Và thứ ba, cái an lạc và cái lợi ích thứ ba đó là gì? Do chúng ta sống được bằng cái tâm an lạc như vậy, cho nên khi chúng ta bỏ đời này, chúng ta sanh thiên giới, hay chúng ta sanh cõi lành, hay nói cách khác là ngay trong giây phút này, đời sống chúng ta đi đâu đến đâu làm gì mình cũng làm thiện hết. Tại mình luyện nó mà, mình luyện cái tâm đó, cho nên mình phải chế ngự tâm và giáo hóa cái tâm. Ví dụ như mình tham ăn, thôi đừng. Bao nhiêu người đang dòm ngó mình. Cho nên hồi xưa Khổng Tử hay nói vậy lắm, bước ra đường một cái á, 10 con mắt nhìn mình, 100 ngón tay chỉ mình, 10 ngón tay 10 con mắt. Thường thường người ta ngó, người ta phải chỉ, phải không? Ví dụ mình làm gì sai đó, cái người ta vừa thấy xong cái ta ngoắt lại, kìa kìa coi kìa. Đó, và nữa là 10 con mắt nhìn mình, 10 ngón tay chỉ mình. Thật ra Khổng Tử dạy như vậy là để chi? Để mình bước ra đường á, mình phải tự mình phải thúc liễm. Mà không phải đợi là mình mới làm người tu, mình mới làm chuyện đó. Bất cứ ai mà không có thúc liễm bản thân, mình ràng rỡ, mình buông lung, mình chến mãn ở giữa mọi người, tự người ta sẽ dòm ngó mình. Mình nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ thôi. Thí dụ như mình mang một chiếc vớ, lỡ chiếc vớ nó cái ống quần của mình nó dính vào chiếc vớ, mà hãy mà mình bước ra ngoài, mặc dù cái đó nó không là cái gì gọi là ghê gớm hết, nhưng mà tự động ta thấy cái đó hình như nó chưa có ổn, người ta lại ta nói kéo quần lại, hay ta lại đứng gần mình, ta kéo cái ta rút cái quần mình ra. Một cái chuyện rất là bình thường thôi, không có gì hết. Thậm chí là mình mặc cái áo mà nó lỡ cái áo đó, mà nó còn dính trong cái lưng quần, tự nhiên ta tới, ta cũng tới, ta kéo ra giùm, hay ta nói chị sửa cái áo lại. Nó không tội lỗi gì, nó không có một cái gì gọi là ghê gớm sai quấy. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, cái gì mà nó chưa có được là tự động nó sẽ có một cái người nào đó, một con mắt nào đó, một bàn tay nào đó tới chỉnh mình. Cho nên đâu cần đợi tới người tu mới gọi là chỉnh y thúc đới đâu. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Xin lỗi thưa đại chúng là mình mặc cái quần vô hay mặc cái xà rông hồi xưa đó, mặc cái niết bàn tăng đó, đâu phải mặc vô cái phải chỉnh đó. Thì trong cái câu kệ là chỉnh y thúc đới, tức là mình chỉnh sửa áo quần của mình lại. Không người nào mặc cái áo vô mà không phải chỉnh sửa. Cho nên y áo chúng ta đắp cũng phải chỉnh. Chỉnh như thế nào cho nó ngay. Chuỗi đeo vô cũng phải chỉnh. Cái kiếm mình đeo xong phải chỉnh. Nhất nhất việc gì chúng ta đều phải có sự chỉnh. Cái xe của mình nè, bước vô ngồi phải chỉnh kiếm nè, chỉnh ghế nè, có phải không? Mình vô mình đậu bãi đậu xe phải chỉnh chiếc xe cho ngay nè, chứ không phải quẹo vô cái rắc kệ nó đậu sao cũng được. Mình đậu không đúng, không đúng hàng lối người ta đụng xe mình, thậm chí người ta còn nói ai mà đậu cái xe rất là không có ý tứ, kệ nó, quẹt chơi cho nó vui, cho cái tội đậu xe không có đường hoàng. Đậu xe cũng phải, rồi thậm chí mình đậu xe vô rồi mình phải làm gì? Bẻ cái bánh lái sao để chi cho cái bánh xe mình nó ngay lại. Cho nên không có một cái gì chúng ta làm mà không có sự chỉnh chu. Sự vật nó còn vậy thì huống chi là cái tâm mình. Cho nên tâm mà không có chỉnh đốn, tâm không có gọi là thúc liễm ngăn chừa, thì cái tâm đó nó đi chơi vơi mà nó không biết đường về. Mình tu đó nha, ở chùa đó mà thử thời bây giờ mà không đưa ra thời khóa coi, cho thoải mái coi, là thoải mái gọi là thả ga. Cho nên cái thời khóa để làm gì? Nó là một hình thức để chúng ta đưa cái tâm mình trở về. Thỉnh thoảng phải đưa nó trở về. Sáng ngủ dậy, chuyện đầu tiên là bắt nó dậy lên ngồi thiền tụng kinh. Xong rồi xuống ăn sáng rồi làm gì một chút đó. Trưa đi qua đường mà ăn mà có nghiêm túc, và tự nhiên ai cũng nghiêm túc trong ăn, quan tâm để ý tới cái ăn, gọi là cái gì? Chú tâm. Cho nên trong dựa theo câu kệ này, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Bây giờ muốn chỉnh nó thì chúng ta làm hai việc. Một là chúng ta khai hóa gì chế ngự tâm, và chúng ta khai hóa tâm. Mà khi mà ba, mà khi mà cái đó mà nó được rồi thì cái gì tới? Ba cái an lạc, phải không? Một là lạc trú, hai là trừ được cái nhiệt não mà sẽ dẫn đến cái hậu quả hối hận, ăn năn. Và thứ ba là bất cứ nơi nào, chốn nào chúng ta sống, chúng ta an lạc được hết. Tại sao? Tại mỗi ngày chúng ta làm vậy rồi. Ví dụ như một cái đứa nhỏ nó tới nhà người ta, nó ăn cơm, nó đứng dậy nó rửa chén, cái người ta mới nói trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá. Hay là người ta nói sao? Thôi thôi được rồi con để đó cho bác làm. Dạ không có, mẹ con dạy con là ăn cơm rồi phải đứng dậy rửa dọn. Thì nó mỗi ngày nó quen như vậy rồi, nó tới nhà người ta nó cũng nghĩ vậy, mà nó không nghĩ nó là khách, mà nó sống được vậy coi. Khen liền, con nhà ai mà dễ cưng quá. Còn ăn xong ngồi đó, người ta dọn dọn ngồi thừ ra đó, mà thậm chí đũa cũng không phụ gom, muỗng không phụ dọn, ngồi thừ ra đó, ai muốn làm gì làm. Thì người ta cũng đâu có nói gì đâu, nhưng mà ta dọn xong ta quánh giá nó. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu chúng ta sống mà có chừng mực, có khai hóa, có chế ngự, thì làm việc gì nó cũng đẹp. Ví dụ ở mình thường có cái thói quen rồi, bất cứ lúc nào gặp người lớn cũng chào, nói câu nào ra cũng dạ thưa. Nó quen rồi, cái tâm nó quen, nó thuần rồi. Thì thậm chí nói chuyện với đứa nhỏ ta cũng dạ. Ôi tại sao lại dạ con nhỏ không? Đừng có lo. Cái chữ dạ đó đâu phải để dành cho người nhỏ nói với người lớn đâu, mà đó là mình, cái lịch sự của tâm của con người. Người lớn cũng có thể dạ, chứ đừng nghĩ rằng người lớn không phải dạ. Vì đó mình đừng có cái gì cũng vậy, mình sống riết nó thành cái quen, mà có thói quen không xấu, có thói quen xấu là không nên. Thà là mình thói quen tốt đi. Và có nhiều đứa nó có cái thói quen là xin lỗi, bất cứ chuyện gì nó xảy ra cũng xin lỗi hết, tốt. Tại sao phải xin lỗi? Tôi đâu cần có cái đứa nhỏ kia mà hãy kêu tới nó, cái chuyện đầu tiên nó kêu là xin lỗi. Nỗi con làm gì mà con xin lỗi? Dạ con chưa biết nhưng mà con xin lỗi trước. Phải không? Thật ra cái đứa gì, vì cho dù người ta có đang giận nó đi nữa đó, mà người ta kêu tới nó cái giận của người ta nó cũng xuống nữa. Và không dẫn đến cái sự gọi là làm cho người mình sống mà mình không để cho người khác phải chê bai. Và thật sự ra trước hết ai lực lợi? Chính bản thân mình. Mình sống tốt, mình hành thiện, và mình chuyển ngự được tâm, mình chuyển hóa được tâm, thì cái người đầu tiên an lạc là mình. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống dở, chúng ta hại người này, nói người kia, không, cái người thứ nhiều kia chỉ là người thứ hai nghe cái đó thôi. Mà chính những cái lời bất thiện nó xuất phát từ trong nội tâm của mình. Và để như vậy đó, Đức Phật còn dạy á, chúng ta thường nên quán tưởng năm điều. Cái này mình học, mình đọc hoài trong kinh Di Thức. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi đành phải buông bỏ tất cả. Cuối cùng là gì? Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp. Phải không? Vì cái nghiệp chính là cái sẽ đi với tôi sau này. Còn nghiệp thiện hay nghiệp xấu đó là tùy mình. Nói chung là một chữ nghiệp thôi. Tôi không thể nào tránh được cái nghiệp, vì cái nghiệp chính là sẽ đi tôi sau này. Còn bốn cái trước là sao? Già, bệnh, chết, người thân và của cái, tôi không đem được cái gì. Cái mà tôi có thể mang theo được một cái thôi, đó là nghiệp. Mà nếu người tâm trong sáng thì tạo nghiệp thiện, người không trong sáng thì tạo nghiệp xấu. Là tôi sống vậy đó, tôi không cần sợ ai hết, tôi không sợ trời sợ đất gì hết, tôi không tin nhân quả tội phước gì hết, không có thần thánh nào hết. Dạ không sao, anh muốn nghĩ gì cũng được, anh muốn sống sao cũng được, nhưng anh không thoát được nhân quả. Bằng chứng, không ăn thì đói mà ăn vô là no. Anh ăn vô là cái nhân, cái quả là đầy bụng phải ra phân. Anh uống vô là nhân, có nước tiểu là quả. Không, mà nếu như mà nước tiểu mà nó luôn luôn tốt là anh khỏe. Anh không uống nước là nhân, bệnh tật là quả. Đơn giản vậy thôi. Anh bệnh, anh không uống thuốc, mà uống thuốc là cái quả tốt. Không uống thuốc thì cũng có quả, mà quả xấu, quả bệnh nặng, quả chết. Anh không tin phải không? Nhưng mà thật sự anh có bao giờ anh rời khỏi nhân quả anh sống trong mỗi ngày đâu. Anh đi làm thì anh có tiền, anh ăn cắp thì anh phạm pháp, anh bị bắt. Không phải nhân quả là gì? Thôi thôi, cái đó của người ta đừng lấy. Anh tin nhân quả rồi đó. Anh tin nhân quả anh mới không ăn cắp của người ta đó, mà tại anh không biết thôi. Anh có tin nhân quả, anh có sống với nhân quả, mà tại anh không biết thôi. Thì bây giờ người ta nói cho anh biết cái này là nhân, cái này là quả nè, mà bác liền không có nhân quả tội phước gì, nhưng mà anh không nhận chữ đó, anh vẫn sống với nó. Tôi không thích bệnh, nhưng mà xin lỗi anh, bệnh là có. Nhưng mà giờ thân anh chưa có bệnh phải không, mà tâm anh có bệnh đó, bệnh cố chấp. Nhiều khi mình nói tôi đâu có bệnh gì đâu, mà khư khư cái cách sống đó. Thì anh chưa bị thân bệnh, nhưng mà hiện tại tôi thấy anh có một cái bệnh, đó là tâm bệnh. Cho nên nếu mà mình nhìn với lấy cái đạo nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, mà nhìn mọi người sống, các pháp nó đang hiện hữu ở trên đời này và mỗi người, chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rất chi tiết về mọi việc. Nhưng mà tại vì người ta chưa nhận ra thôi, người ta chưa nhận ra thôi. Cho nên người trí thì phòng hộ tâm. Có một vị mới lên gặp Pháp Hòa, nói là trong cái thời gian dịch bệnh, Thì ở nhà không có làm gì thì con thường lên mạng chơi, lên Facebook. Thì cuối cùng quen được một cái người đó. Rồi quen với cái người đó rồi bây giờ sanh tình cảm. Mới sanh tình cảm thôi. Và con có cái cảm nghĩ là con muốn bỏ cái gia đình hiện tại mà con đi theo cái tình cảm mới. Thì lên gặp thầy để thầy có cái lời gì thầy khuyên. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ nếu mà nó chưa có đi cái gì mà gọi là quá đà, quá đáng, nên dừng đi. Tại vì cái này nó chỉ là một cái giây phút thỏa mãn cái tình cảm, cái feelings, cảm giác ở trong người mình đó. Mình gặp được một cái người mới, lời nói của họ nó mới, cách thức của họ nó mới, thì mình cảm thấy nó có cái gì đó hay hay, nó không giống như cái người cũ của mình thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không dừng ngay đây mà chúng ta đi theo cái mà chúng ta đang nghĩ là chúng ta thích đó, mà nghĩ rằng ô mình kiếm được cái của mình rồi đó, vậy chứ trước kia không phải không cái người đó không phải của mình sao? Trước kia mình cũng nói câu đó mà. Trước khi mình cưới người này, mình sống với người này có con, mình cũng nghĩ vậy mà. Người này của tôi mà, tôi kiếm được phân nửa của tôi mà, sao bây giờ là mình lại nói nữa? Thì Pháp Hòa mới nói dừng đi để làm chi? Để sau này đừng có hối hận khổ đau. Tại Pháp Hòa đã thấy rồi, có những người khi còn trẻ sống bay lượn như vậy đó, lúc về già nằm chỗ con không ngó, không dòm. Vợ thì hận mình, con nó hận mình, nó không nhìn, không ngó, thậm chí chết nó không tới. Mà mình tới mình năn nỉ nó nhất định nó không đi là nó không đi. Nói cái gì nói nó không tới. Thiệt sự đám tang nó không tới. Suốt cái đám tang nó không tới. Có phải khổ không? Vì một cái phút mà chúng ta không chế ngự được cái tâm, không khai hóa được cái tâm, không có thấy được cái muốn giúp cho cái tâm của mình đó nó dừng á, chúng ta nên nghĩ tới cái quả. Nhiều khi cái nhân nó chưa sinh khởi nhưng mà hãy nghĩ tới cái quả đi. Ví dụ như ở đây nó có những cái loại cây á, mình trồng á, mai mốt nó lớn á, là cái rễ nó sẽ sắn vào trong cái nền nhà và nó sẽ làm hư cái móng nhà. Cho nên thường thường trước khi trồng cái cây đó là đừng có thấy nó nhỏ nhỏ rồi cứ trồng sát nhà. Tại vì mình phải nghĩ đến 10 năm nữa, 20 năm nữa khi mà nó lớn lên là sẽ hư. Hồi xưa chùa cũ mình bị vậy đó. Mấy cái rễ cây á, nó bắn vô trong cái đường cống của chùa, rồi là nghẹt hết trơn luôn. Cuối cùng phải mướn thợ tới, họ đưa cái máy vô để xây nhuyễn những cái rễ cây đó, thì đường thoát nó mới thông được. Và từ từ á, nứt mấy cái nền móng của mình đó, nó sắn vô là nứt hết mấy, nó làm hư hết mấy cái móng nhà. Cái nhân nó sắp sửa trồng, phải nghĩ tới cái quả. Thì nhờ quán tưởng được cái quả như vậy cho nên chúng ta rời được cái đó. Thì cái câu này Phật dạy: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm. Người trí mà phòng hộ tâm là phòng hộ bằng cách nào? Quán cái nhân và quán cái quả. Đâu có cần phải đợi quả mới thấy quả đâu, ngay cái nhân là đã thấy được cái quả rồi. Ngay cái nhân là mình thấy được quả rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói xin lỗi, bây giờ mình làm bánh bao nè, mình làm cái bánh bao nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà nếu mình làm mà mình không có tư duy, không có quán chiếu á, thì mình để cái bánh bao vô trong cái nồi mình hấp hồi bánh bao nó làm sao, nó bể hết. Tại vì mình không có thấy được cái bộ của mình nó quá mỏng, nó quá nhão hay là như thế nào đó. Cho nên nhiều khi mình thấy nó vậy nhưng mà chỉ chừng 5-10 phút sau thôi nó sẽ nở ra. Trước khi mà mình ăn cơm xong rồi, trước khi mình gom dọn thức ăn, mình thường đi lấy cái chén, cái dĩa để mình đựng lại những thức ăn dư. Nhưng mà đâu có ai nhắm mắt nhắm mũi đi kéo đại cái tô ra lấy. Phải nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn thức ăn dư còn lại bao nhiêu, để chúng ta đi tìm một cái tô cho nó tương ứng với cái thức ăn còn lại. Không suy nghĩ gì hết, lấy đại cái tô ra để. Để xong không đủ, thế là phải lấy cái tô bự hơn xớt qua, rồi lại cái thêm cái dừa bây giờ. Không có sao đâu, nhưng mà mất công. Mà cứ như thế thì nó thành ra cái gì? Tập khí, thói quen. Mà dù nó không tội lỗi gì, Nhưng mà chính cái đó nó làm cho mình thấy rằng cái nhỏ mình chưa giải quyết được thì nó thành cái thói quen, thì nó dẫn tới cái lớn. Mà cái trường hợp này đó, Đức Phật trong giới luật Phật gọi là cái gì? Giá tội hay là tứ tánh tội? Cái này là cái giá thôi. Cái giá là cái ngăn. Cái nhỏ mà anh không chừa thì nó sẽ dẫn đến cái lớn rất là dễ dàng. Còn cái tánh tội á, không cần biết đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì cũng cần biết, không cần biết nam, nữ, bất cứ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, dối trá, nó nằm sẵn trong hết, trong tất cả con người. Không luận là con người đó là ai, hễ là con người, dù tu cũng tu gì, nó vẫn nằm ở đó hết. Cái đó là tánh tội. Nhưng mà chúng ta ngăn ngừa bằng cách nào? Đừng uống rượu. Tại rượu chỉ là giá tội thôi. Ngăn ngừa cái rượu đi để không có thể phạm tới những cái lỗi lớn. Mà tại sao phải gọi là tánh tội? Là vì nó nhỏ quá. Mà tại sao phải làm? Là vì chính nó nhỏ cho chúng ta coi thường. Mà chính vì cái coi thường cho nên chúng ta dễ phạm. Chính vì chúng ta coi thường mà dễ phạm. Rồi chúng ta lái xe ở mùa đông ở đây nè, người nào mùa đông mà lái y như mùa hè là thế nào cũng đụng xe. Mùa đông phải lái theo mùa đông, mùa hè phải lái theo mùa hè. Đến mức độ mà người ta còn cho mình cái bánh xe, ở đây còn có bánh xe mà. Mùa hè thì phải đổi bánh xe, mùa đông phải đổi bánh xe. Cho nên người trí phòng hộ tâm, phòng hộ bằng cách là thấy nhân, thấy quả. Phòng hộ bằng cách là quán năm điều. Tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi phải đành buông bỏ tất cả, dù đó là vật chất hay người thân. Một cái duy nhất mà tôi có thể mang theo được với tôi sau này, đó là nghiệp. Nhờ quán như vậy cho nên phòng hộ được tâm. Và người mà phòng hộ được tâm thì cái gì đến? An lạc nó đến. An lạc là gì? Sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng, sự bình an. Không phải rộn rã, nhưng mà nó có một cái sự, cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong. Cái đó gọi là lạc, là vui. Mà cái lạc này không phải nó rộn rịp, nó gì hết á, mà nó rất là bình thản an nhiên. Đó là cái câu kinh thứ 36 trong kinh Pháp Cú, ở trong cái phẩm gọi là phẩm tâm. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, chúng ta giải thích thêm ha. Cái câu này là do cái thầy trẻ muốn trở về đời, Đức Phật xót thương, không muốn thầy này ra đời, cho nên Phật dạy giữ một việc thôi con, được không? Dạ được. Trời ơi, phải mấy ông thầy con nói sớm rồi con khỏe rồi, nói con giữ tới 250 giới con thấy khủng quá. Lên Phật rồi Phật nói thôi giữ tâm thôi. Mà thiệt sự là vậy. Trên đời này á, cái thiện hay là bất thiện chỉ duy nhất sinh khởi từ tâm. Mà hãy tâm mà được điều phục rồi thì sao? Mọi việc nó đều yên hết, phải không? Tâm được tịnh rồi thì sao? Tội liền tiêu. Mà tôi tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tại lúc đó mình thấy tội không có thì tâm đâu sanh khởi, có phải không? Tâm bình lặng rồi thì giờ, thí dụ như tâm mình yên rồi là vật chất có để đó, nó đâu có tác động gì đâu. Thì không phải là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu là gì? Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Tôi không có tâm ăn cắp cho nên anh để ngàn thứ quý giá tôi cũng bình an vô cùng. Tôi không có tâm mê cờ bạc cho nên anh có lái xe chở tôi đi ngang casino, anh cho tiền tôi chơi tôi vẫn bình thường. Tại vì sao? Tội tiêu tâm tịnh thái điều không. Thì ngay chỗ đó gọi là địa ngục. Địa ngục gọi là hữu và vô. Mình không mê, dù cái đó nó có trước mặt cũng vô nghĩa đối với mình. Cũng giống như giờ mình là người ăn chay, mình không có ăn mặn, không ăn thịt. Giờ có để thịt cá trước mặt mình bình thường. Tại sao? Tại vì tôi đâu có phải là người muốn ăn nó. Mặc dù tôi có thể ăn nhưng mà tôi không muốn. Cho nên có, cái đó nó có đây, nhưng mà với tôi nó là không gì hết. Cho nên địa ngục có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Địa ngục không với ai? Không với những người không có tâm của địa ngục. Phòng hộ tâm thì khi tâm điều là được an lạc. Rồi, xin chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Thì hôm nay chúng ta học câu kinh thứ 36 trong Pháp Cú.